Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc quốc hội Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Mỹ và Canada. Tiếp đó là tin tức về hai vụ bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công diễn ra ở tỉnh Quảng Đông và tỉnh Hà Bắc Trung Quốc trong 4 ngày. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc về việc cả nhà bà được ban phúc nhờ bà tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động tại quận Vân Lâm, Đài Loan. Ngày 28 tháng 6 năm 2020, 400 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại công viên tưởng niệm 228 ở thị trấn Cổ Khanh, quận Vân Lâm để tổ chức các hoạt động. Họ đã trình diễn các bài công pháp và nói cho mọi người biết về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Những người tham dự rất thích thú với các màn trình diễn của đoàn nhạc Thiên Cua. Khi dàn hợp sướng thiên âm cất tiếng hát, một số du khách đã lấy máy quay phim của họ ra để ghi hình. Nhiều người trong khi lắng nghe đã hỏi xin các tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và những bông sen nhỏ mà các học viên phát tặng làm quà lưu niệm. Một người qua đường đã ca ngợi màn trình diễn của đoàn nhạc Thiên Khua, nói rằng đó là thứ âm nhạc làm nâng cao tinh thần và mang một luồng năng lượng mạnh mẽ và tích cực. Một người qua đường khác cảm thấy tiếc vì đã không đưa gia đình theo. Lẽ ra tôi nên đưa họ đến đây để trải nghiệm luồng năng lượng này. Cô Cổ Bảo Kiều sinh ra tại Indonesia. Trước khi đến Đài Loan, cô không biết dù chỉ một từ tiếng Trung. Cô yêu thích thiền định, vậy nên một đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và khuyến khích cô đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cô Cổ cho biết, tôi không biết bất kỳ một từ tiếng Trung nào, nhưng ba chữ chân thiện nhẫn đã thu hút sự chú ý của tôi. Hàng ngày sau giờ làm việc, một đồng nghiệp của tôi đã rất kiên nhẫn đọc sách cho tôi. Những điều trong cuốn sách thật tuyệt vời. Một hôm, cô cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên và bắt đầu đọc. Cô nói, tôi đã có thể nhận ra tất cả các từ khi đọc, thật không thể tin được. Khi sư phụ Lý giảng về vũ trụ, phân tử và lạp tử, nhiều hình ảnh liền xuất hiện trong tâm trí tôi và tôi có thể hiểu những gì ngài đang giảng. Sư phụ giải thích mọi thứ qua những hình ảnh đó. Chỉ trong một năm, cô đã đọc xong tất cả các cuốn sách của sư phụ. Trước khi học Pháp Luân Công, cô Cổ cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Cô nói, sau khi trở thành một học viên, tôi đã có thể nhìn nhận nhiều vấn đề dựa trên chân, thiện và nhẫn. Tôi hiểu rất rõ lý do tại sao mọi thứ lại xảy ra như thế. Giờ đây, tôi có thể buông bỏ lợi ích cá nhân và cái tôi của mình. Tôi không bận tâm bởi những mâu thuẫn hay xung đột nữa. Tất cả những sự thăng hoa này đến một cách tự nhiên khi tôi tu luyện. Chiều theo các pháp lý của môn tu luyện, cô Cổ đã cố gắng hết sức trong công việc và có được sự tin tưởng của người quản lý. Bà Phương Doanh Đạt trở thành một học viên năm 2019. Bà cho biết, năm 1999, khi hai vợ chồng tôi đến Trung Quốc để công tác, tôi đã nghe đến Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại đã ngăn tôi đến với môn tu luyện này. Bà Phương từng tìm hiểu những giáo lý Phật giáo trong 30 năm. Nhưng bà vẫn cảm thấy trống rỗng và bất an. Bà cho biết, tôi luôn cảm thấy thất vọng. Tôi muốn tìm một môn tu luyện chân chính. Tôi từng có nhiều câu hỏi, tại sao chúng ta lại ở đây? Tôi là ai và tôi sẽ đi về đâu? Cuối cùng, tôi lại tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp không giống bất kỳ môn nào khác mà bà từng trải nghiệm trước đây. Bà nói, tôi vui đến nỗi không thể ngủ được. Tại sao tôi phải chờ đợi quá lâu đến thế? Tôi đã may mắn đến không ngờ khi tìm được một chính đạo để tu luyện. Cuối cùng, tôi đã biết lý do tại sao mình ở đây. Những khó khăn và phiền não đeo đẳng tôi bỗng chốc tan biến khi tôi học các bài giảng. Sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp xóa tan mọi cảm giác tiêu cực và giúp tinh thần tôi thăng hoa. Sức khỏe của tôi được cải thiện, tôi tràn đầy năng lượng suốt cả ngày và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức kháng nghị ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid, Tây Ban Nha. Tính đến nay, Tây Ban Nha đã có 250.000 ca nhiễm virus corona được xác nhận và khoảng 30.000 ca tử vong. Thiệt hại do sự bưng bít của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn còn hiện hữu ở Tây Ban Nha. Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công hàng ngày. Khi chính phủ Tây Ban Nha dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa, ngày 26 tháng 6 và ngày 3 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức meeting bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid. Họ kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 21 năm, chấm dứt việc đàn áp công dân Trung Quốc và chấm dứt việc lừa dối toàn thế giới. Ông Carlos, một luật sư nhân quyền ở Tây Ban Nha, đã có lời phát biểu tại cuộc kháng nghị rằng đại dịch virus corona đã cho cả thế giới thấy bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. phong trào phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu không thể bị gián đoạn và chính quyền này đang trên bờ vực sụp đổ. Ông kêu gọi các nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tương lai của họ. Ô tô hai bên đường đã bấm còi để biểu thị sự ủng hộ. Nhiều tài xế đã hạ cửa sổ xuống và hô Trung Quốc tự do sau khi nhìn thấy bảng thông tin mà các học viên dựng. Nhiều người qua đường nhận tờ chân tướng mà các học viên phát tặng và ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số người thậm chí còn vỗ tay tán thưởng các học viên. Tin tức thứ ba, học viên Pháp Luân Công tổ chức các sự kiện tại Đức. Tại trung tâm thành phố Freiburg, vào ngày 27 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Các học viên đã nói về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khuyên mọi người nên tránh xa đảng này để đảm bảo một tương lai bình an. Các học viên đã trưng bày các biểu ngữ, bảng trưng bày và hình ảnh, đa phần có nội dung phơi bày sự tra tấn và nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do chính quyền nước này hậu thuẫn để thu lợi. Do đại dịch virus corona, các học viên không thể phát tặng tờ rơi trực tiếp nên họ đã đặt tờ rơi và các tài liệu thông tin khác ở trên bàn để người qua đường tự lấy. Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với các học viên. Nhiều người đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một cặp vợ chồng trẻ muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra sau khi thấy biểu ngữ có dòng chữ "Hãy ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc". Một học viên đã nói với họ về nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm và về cuốn sách điều tra có tựa đề "Nội tạng nhà nước lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc" của ông David Kingor, cựu quốc vụ khanh Canada phụ trách châu Á Thái Bình Dương và luật sư David Matas. Cặp vợ chồng đã kinh hoàng khi biết đến sự tàn bạo đó. Họ đã ký bản kiến nghị và nói sẽ tìm hiểu nhiều hơn trên mạng. Một phụ nữ đã lấy một số tài liệu chân tướng rồi rời đi. Một lúc sau, cô trở lại cùng với một người phụ nữ khác. Cô đặt tài liệu lại lên bàn rồi nói, sản xuất những tài liệu này cũng tốn kém. Tôi đã xem qua rồi, và bây giờ tôi đã biết về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống và môn tu luyện Pháp Luân Công. Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác như thế nào và những vấn đề này có liên quan đến Đức ra sao. Tôi muốn trả lại toàn bộ tài liệu cho các bạn để dành cho người khác đọc. Sau đó, cô đã ký bản kiến nghị. Bạn của cô cũng ký và nói họ đã đọc kỹ thông tin ở quán cà phê gần đó. Trước khi rời đi, họ chân thành chúc các học viên thành công. Cũng vào ngày 27 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Stuttgart và các khu vực lân cận đã trở về King Street để tổ chức một sự kiện thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Do các học viên đã tổ chức các hoạt động tương tự ở địa điểm này trong nhiều năm, một số người đã từng biết đến môn tu luyện cả tâm lẫn thân này thông qua các sự kiện trước đây đã tới để ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một phụ nữ trung niên bước tới quầy thông tin và ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chính phủ Đức trợ giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của chính quyền Trung Quốc. Phần lớn các tù nhân lương tâm đó là các học viên Pháp Luân Công. Cô nói với các học viên rằng cô đã từng xem các phóng sự trên truyền hình liên quan tới sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đến từ Latvia, cô hiểu rất rõ sự cai trị, chuyên chế và độc tài của chính quyền Cộng sản. Cô nói, tôi tin điều đó là đúng và đó là lý do vì sao tôi muốn ký bản kiến nghị. Một người phụ nữ khác đứng lặng lẽ đọc thông tin trên các bảng trưng bày. Các học viên đưa cho cô một tờ rơi, giới thiệu về Pháp Luân Công cho cô và nói cho cô biết về sự tra tấn mà các học viên ở Trung Quốc đang phải đối mặt. Hai thiếu nữ cũng dừng lại lắng nghe, cả ba người đều ký bản kiến nghị. Bị thu hút trước màn trình diễn các bài công pháp của các học viên, một thanh niên đã dừng lại xem và hỏi những bài công pháp này có liên quan gì với nạn thu hoạch nội tạng được nói đến trong cuốn tài liệu. Khi các học viên giải thích với anh rằng nội tạng của các tù nhân lương tâm bị giam giữ ở Trung Quốc đã bị mổ lấy và bán đi để kiếm lời, anh cảm thấy hết sức kinh hoàng. Anh đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Anh cũng bày tỏ quan tâm học các bài công pháp và hỏi thông tin về các điểm luyện công địa phương. Tin tức thứ tư, tại quảng trường nhân quyền ở Paris, nước Pháp, các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngay sau khi chính phủ Pháp dỡ bỏ lệnh phong tỏa được thực hiện nhằm ứng phó với đại dịch virus COVID-19 bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, đã quay trở lại quảng trường nhân quyền ở Paris để phổ biến cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Ngày 28 tháng 6 năm 2020, họ đã trình diễn các bài công pháp trên nền nhạc dịu êm. Họ cũng dựng các bảng thông tin để giới thiệu môn tu luyện và giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, kể cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do chính nhà nước nước này hậu thuẫn. Trong khi một số học viên trình diễn các bài công pháp, những học viên khác đã phát tặng tờ rơi và trò chuyện với người qua đường. Nhiều người đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Cô Laos và em gái Ines là hai sinh viên đại học đang đến thăm Paris. Sau khi ký bản kiến nghị, cô Ines nói, những học viên ở Trung Quốc cũng là con người, thật đáng sợ khi họ đã bị mổ lấy nội tạng. Ở một đất nước bình thường, nội tạng được hiến tặng một cách tự nguyện. Chính phủ không thể lấy nội tạng của người ta mà không có sự cho phép. Cô Elonie Sofen làm việc tại một bệnh viện, cùng con trai và con gái của cô đã ký bản kiến nghị. Cô cho rằng mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng. Cô nói, việc một số người giàu đi du lịch đến Trung Quốc và mua tạng người có được bằng cách sát hại người khác, đó là tội ác phản nhân loại. Chúng ta không thể cho phép nó tiếp tục. Hai du khách đến từ thành phố Dallas, tiểu bang Texas, tỏ ra rất quan tâm đến Pháp Luân Công và đã trò chuyện với một học viên một hồi lâu. Họ cũng ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và cho biết họ sẽ tiếp tục chú ý đến cuộc bức hại sau khi trở về nhà. Ông Fabrice Rio làm việc cho một cửa hàng, cảm thấy buồn vì người Trung Quốc không có quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Ông nói, giàu có cũng tốt đấy, nhưng tự do mới là những gì chúng ta muốn. Đảng Cộng sản Trung Quốc là tổ chức nguy hại nhất trên thế giới này. Tin tức thứ 5, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Washington DC nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc vào ngày độc lập của Hoa Kỳ. Ngày 4 tháng 7 năm 2020 là ngày độc lập của Mỹ, cũng là kỷ niệm 244 năm ngày khai sinh đất nước này. Thông thường sẽ có mấy triệu khách du lịch từ các nơi trong cả nước, cũng như từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến thủ đô của Mỹ để tham gia các hoạt động kỷ niệm. Đoàn nhạc Thiên Khua do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thành lập là một trong những điểm nhấn của cuộc diễu hành ngày độc lập thường niên. Năm nay, Washington DC đã hủy cuộc diễu hành truyền thống vì dịch virus corona. Tuy vậy, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tới Trung tâm Thương mại Quốc gia vào buổi chiều để luyện các bài công pháp tập thể, giảng chân tướng về Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Các cư dân địa phương cùng người thân đã tới sớm để xem bắn pháo hoa và màn trình diễn máy bay quân sự. Một số người đã đọc thông tin mà các học viên phát tặng. Một người đàn ông còn giúp các học viên căng biểu ngữ. Anh Ryan Umina là một luật sư biện hộ đến từ Tây Virginia. Anh và bạn bè anh đã tới Trung tâm Thương mại Quốc gia để tập thể dục buổi sáng và bị cuốn hút trước những chiếc áo phông màu vàng có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo mà các học viên đang mặc. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Anh Ryan hỏi, cảnh tượng này thật đẹp, tôi chụp một bức ảnh được không? Anh và bạn bè của anh đã được cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ thấy kinh hoàng khi bà Vương Xuân Linh, một học viên 75 tuổi, nói với họ rằng bà đã bị giam cầm trong 3 năm rưỡi chỉ vì bà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù cuộc diễu hành truyền thống nhân ngày lễ độc lập đã bị hủy do dịch virus corona, nhưng ban tổ chức đã nghĩ ra một cách độc đáo để kỷ niệm dịp này. Họ đã mời một số nhóm thường tham gia diễu hành quay video rồi ghép lại để mọi người xem trực tuyến. Các học viên tại Washington DC đã có dịp thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp này qua mạng Internet. Tin tức thứ 6, tại Vancouver, Canada, meeting kêu gọi thả học viên Pháp Luân Công, công dân Canada Tôn Thiến bị cầm tù tại Trung Quốc. Ngày 2 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver. Họ kêu gọi Thủ tướng Canada Trudeau đề nghị chính quyền Cộng sản Trung Quốc trả tự do ngay cho bà Tôn Thiến và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà Tôn Thiến, một nữ doanh nhân người Canada gốc Hoa, đã bị kết án 8 năm tù ở Bắc Kinh chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà Tôn, 54 tuổi, là người sáng lập, giám đốc và phó chủ tịch của Leadman, một công ty niêm yết tại Trung Quốc. Bà được xếp trong danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc năm 2012 và năm 2016. Năm 2007, bà được cấp quốc tịch Canada và sinh sống tại Vancouver. Ngày 19 tháng 2 năm 2017, hơn 20 cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Tôn Thiến ở Bắc Kinh. Bà đã bị giam giữ phi pháp trong hơn 3 năm. Gia đình bà đã thuê 13 luật sư khác nhau, nhưng 11 người trong số đó đã từ bỏ do áp lực từ Bộ Tư pháp Trung Quốc. Cô Trương Tố, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver phát biểu, bà Tôn Thiến bị bắt giữ vào năm 2017 và bị tra tấn cả tinh thần lẫn thân thể. Là một công dân Canada, việc giam giữ và tra tấn này vi phạm các quyền cơ bản của bà. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Canada tìm cách trả tự do vô điều kiện cho bà. Ông Trần Lực Lị cho biết, bà Tôn bước vào tu luyện Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe của mình. Công việc kinh doanh của bà cũng trở nên thành công. Hiện giờ, bà phải chịu đựng cả về tinh thần lẫn thân thể. Tài sản của bà đã bị tịch thu. Ông Trần nói, tôi đã từng phải chịu cảnh tù đầy phi pháp ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình. Hôm nay, chúng tôi đến đây để lên tiếng và cho mọi người biết bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng bà Tôn sẽ sớm được thả và người Trung Quốc cuối cùng sẽ có quyền tự do. Cô Linda, Người tham gia meeting cho biết, việc bà Tôn bị kết án làm những người yêu sự công bình trên thế giới phẫn nộ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua luật an ninh quốc gia Hồng Kông, điều đó sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của đảng này. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ lưu manh kinh khủng. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy loại Trung Quốc ra khỏi Liên Hợp Quốc. Cả thế giới nên cùng nhau phối hợp để đánh đổ chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Christina Doss, người phát ngôn của Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada cho biết, chính phủ đang theo sát trường hợp của bà Tôn Thiến và đang hỗ trợ lãnh sự cho bà và gia đình bà. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hai vụ bắt giữ hàng loạt học viên Pháp Luân Công diễn ra ở tỉnh Quảng Đông và tỉnh Hà Bắc trong 4 ngày. Trong 4 ngày, ở hai tỉnh Quảng Đông và Hà Bắc, cách nhau khoảng 1.610 km, đã diễn ra hai vụ bắt giữ hàng loạt học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. 1. 15 học viên bị bắt giữ ở tỉnh Quảng Đông vào ngày 14 tháng 6. Ngày 14 tháng 6 năm 2020, chính quyền quận Dung Thành, thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông đã phái hơn 100 cảnh sát đi bắt giữ 15 học viên. 9 học viên gồm Trần Hồng Nguyên, Diêu Thiếu Hồng, Ngô Duyệt Ngâm, Giang Bích Ngâm, Thái Văn Quân, Ngoạn Trinh, Dung Đoan, Bồi Chân và Tĩnh Kiều đã bị bắt trong khi đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công. Chưa xác định được họ của 4 học viên cuối cùng. 6 học viên khác gồm Yến Chi, Lệ Khanh, Xuân Lan, Lâm Giới San và một học viên khác chưa rõ tên đã bị cảnh sát bắt giữ tại nhà. Các học viên Giang Bích Ngâm, Thái Văn Quân, Ngoạn Trinh, Dung Đoan, Bồi Chân và Tĩnh Kiều đã được trả tự do. Học viên Trần Hồng Nguyên đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Yết Dương. Hiện chưa rõ các học viên khác đang bị giam giữ ở đâu. Có báo cáo rằng chính quyền đã theo dõi các học viên một thời gian dài trước khi tiến hành bắt giữ. 2. 14 học viên bị bắt giữ ở tỉnh Hà Bắc vào ngày 18 tháng 6. Khoảng 4 đến 5 giờ sáng ngày 18 tháng 6 năm 2020, hơn 40 cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 14 học viên ở quận Phong Nhuận, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. 14 học viên gồm Tiền Thục Quyên, Trương Quế Cần, Khâu Thụy Vương, Khâu Thụy Thường, Vương Lực Quân, Dương Lập Diễm, Vương Tiên Linh, Hàn Tú Vinh, Dương Thành Huy, Trương Nguyệt Quân, Tiêu Huệ Quân, Phí Lan Anh, Hàn Ngọc Cần và Chu Quốc Thái. Hầu hết các học viên đều bị lục soát nhà. Các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in của họ bị tịch thu. Học viên Nhạc Duy Phương bị sách nhiễu và nhà của bà bị lục soát. Cảnh sát không bắt giữ bà bởi tình trạng sức khỏe của bà không tốt. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả nhà được ban phúc. Tôi tin rằng tu luyện là điều tốt, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh tôi nữa. Họ được ban phúc bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2008, tôi được một đồng nghiệp giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Thỉnh thoảng, con trai và con gái cũng học Pháp cùng với tôi. Chúng tôi có sức khỏe tốt kể từ đó. Mặc dù chồng tôi không tu luyện, nhưng anh minh bạch Đại Pháp là tốt. Anh mắc bệnh dạ dày và viêm họng mãn tính hơn 10 năm, nhưng tất cả đều đã khỏi một cách thần kỳ. Giáo viên của con trai gọi điện bảo tôi đưa cháu về nhà khi cháu bị sốt cao. Chồng tôi muốn đưa cháu đến bệnh viện, nhưng tôi không hoảng sợ, bởi tôi tin cháu được sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ. Tôi nói với chồng rằng con trai sẽ khỏe lại. Tôi mở băng tiếng các bài giảng Pháp của sư phụ cho cháu nghe và bảo cháu niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sáng hôm sau, con trai tôi hồi phục hoàn toàn và đi học như thường lệ. Giáo viên của cháu có chút lo lắng. Tôi nói, thằng bé đã khỏe lại rồi, hãy để cháu vào lớp. Điều này xảy ra hai lần nữa. Mỗi lần, cháu đều hồi phục như vậy. Bây giờ mỗi khi cháu mắc bệnh hoặc trong người thấy khó chịu, thì chồng tôi đều nhắc cháu niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chồng tôi không phải người tu luyện, nhưng tôi đã nói với anh về những pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi là tài xế lái taxi, và nếu như khách hàng để quên thứ gì trên xe, thì anh đều trả lại. Anh không tăng giá xe vào những dịp lễ Tết như những tài xế khác. Nếu có người không trả tiền cho anh, thì anh cũng cho qua. Chồng tôi cũng nhắc tôi trở nên tinh tấn trong tu luyện, ví dụ không được nổi nóng với con cái. Công việc của anh tốt, và chúng tôi có thể mua được căn hộ 3 phòng ngủ trong 3 năm. Đây chính là phúc báo từ việc tôi tu luyện Đại Pháp. Mẹ tôi không vừa lòng với chị dâu, và giữa hai người thường hay xảy ra xích mích. Tôi nói với bà về những pháp lý tôi đã học từ Đại Pháp và những câu chuyện về văn hóa truyền thống Trung Quốc. Bà minh bạch và không còn than phiền về chị dâu tôi nữa. Tôi cũng nhân cơ hội này để hướng đội tìm xem bản thân đã sai sót ở đâu. Khi tâm tính của tôi đề cao, thì mối quan hệ giữa mẹ tôi và chị dâu cũng cải biến. Bây giờ họ đã trở nên hòa thuận, và bố mẹ tôi thường đến nhà chị dâu tôi để ăn tối. Bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đều minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Họ cũng thường niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Bố mẹ tôi năm nay đã gần 70 và bố chồng tôi đã 83 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.